Tâm hồn cao thượng. Tác giả Edmond de Amici. Người dịch Hà Mai Anh. Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tháng 10. Một ngày khai trường. Tại thành Torino, thứ hai, ngày 17. Chú thích: Torino, một thành phố ở khu Tây Bắc nước Italia trên sông Po. Hết chú thích. Hôm nay là ngày khai trường. Mấy tháng hè đã thoáng qua như giấc mộng. Sáng nay, mẹ tôi đưa tôi vào trường Baretti để ghi tên lên lớp 3. Đi đường, óc tôi cứ vơ vẩn đến chốn thôn quê, lấy sự đi học làm ngại. Phố nào cũng thấy nhan nhản học trò. Hai hiệu sách lớn chật ních những phụ huynh vào mua sách vở, giấy bút cặp da. Cửa trường đông nghịch những người, cảnh binh và người gác cổng phải khó nhọc mới mở được một lối vào. Vừa bước qua cổng trường, thấy một bàn tay vỗ vào vai, tôi giật mình ngoảnh lại, thì ra thầy giáo lớp 2 tôi học năm ngoái. Mái tóc đỏ hoe, vẫn để rối, nét mặt vẫn tươi, thầy bảo tôi: Enrico ơi, thầy trò ta từ nay chia tay nhau ha. Điều ấy tôi đã nghĩ đến, nay thầy tôi lại nhắc, khiến tôi thêm chạnh lòng. Mẹ tôi và tôi phải chen chúc mãi mới vào được trong trường. Các ông, các bà sang trọng, các bà thường dân, thợ thuyền, sĩ quan, các cụ già, những đầy tớ, ai nấy đều một tay dắt trẻ, một tay cắp gói, đứng chật phòng trú chân và ở trên thang gác. Cảnh tượng rất là náo nhiệt. Hôm nay lại được trông thấy 7 phòng học ở tầng dưới, là nơi ròng rã 3 năm trường. Ngày nào tôi cũng lui tới, lòng tôi vui sướng vô cùng. Trên thềm, các cô giáo đi lại tới tấp. Cô giáo lớp 1 đứng ở cửa lớp thấy tôi liền bảo: Enrico ơi, năm nay em học trên lầu, ít khi ta lại được nhìn em qua lại. Mẹ tôi đỡ lời: Thưa cô, cháu sẽ đến thăm cô luôn. Chúng tôi chào cô rồi đi. Ông hiệu trưởng râu tóc bạc hơn năm ngoái, có vẻ bận rộn vội vàng, đang bị vây trong đám các bà, một số người thất vọng vì không còn chỗ cho con. Bạn tôi đi học đông đủ, nhiều người coi lớn giọt lên. Ở tầng dưới, việc chia lớp đã xong, mấy trò em mới đến trường lần thứ nhất không chịu vào lớp, giật lùi như những con ngựa bất kham, người ta phải dùng sức lôi vào. Có em đã ngồi vào ghế rồi lại trốn ra, có em thấy cha mẹ thì tru lên khóc. Em trai tôi vào lớp cô Đen Catri, còn tôi thì học thầy Pepboni ở trên lầu. Đúng 10 giờ thì học trò lớp tôi đều vào cả. 54 người trong bọn, tôi nhận mãi mới thấy 15 hay 16 bạn lớp cũ. Trông thấy tôi, De Rossi, người học trò bao giờ cũng chiếm phần thưởng thứ nhất, liền ra hiệu mừng rỡ. So với rừng rậm và non xanh là những nơi tôi đã qua chơi mấy tuần lễ trước thì trường học coi bé nhỏ và buồn tên. Hết nhớ cảnh lại nhớ người, tôi nhớ thầy cũ tôi ở lớp 2, một ông thầy khoan từ và vui vẻ, bao giờ trông thấy tôi cũng mỉm cười. Tôi rất tiếc không được thấy thầy ở đây với bộ tóc hoe đỏ rối bù. Thầy giáo chúng tôi bây giờ người to lớn không có râu, tóc dài và xám, trên trán có một đường nhăn, tiếng nói sang sảng. Đứng trên bục cao, thầy nhìn xuống chòng chọc hết người này đến người khác, hình như muốn coi thấu tâm tình chúng tôi. Thầy nghiêm quá, ít khi thấy nở một nụ cười. Tôi nghĩ bụng, hôm nay mới là ngày đầu, còn 10 tháng nữa mới đến nghỉ hè. Trong 10 tháng ấy sẽ có biết bao nhiêu là việc làm, bao nhiêu là bài làm thi và bao nhiêu là sự khó nhọc đang chờ ta. Nên lúc ra về tôi có vẻ chán nản. Mẹ tôi khuyên rằng, Enrico, hãy can đảm lên con à, mẹ sẽ cùng học bài với con. Tôi yên tâm theo mẹ tôi về nhà, nhưng lòng vẫn nhớ tiếc một ông thầy vui tính và hiền từ, vẫn thấy trường học kém vui, không bằng năm ngoái. 2. Thầy giáo mới. Thứ ba, ngày 18. Tưởng thế chứ thầy giáo mới chúng tôi đã khéo làm xứng ý mọi người ngay sáng hôm nay. Giờ vào học, sau khi thầy đã ngồi vào bàn, chốc chốc lại thấy một người học trò cũ qua cửa cúi chào. Cũng có người vào bắt tay thầy và thăm hỏi một cách rất cung kính. Đủ biết học trò cũ cũng quyến luyến thầy biết dường nào và như muốn còn được ở gần thầy. Nhưng chào thì chào, bắt tay thì bắt, thầy không nhìn thẳng vào mắt ai, cứ lảng trông ra cửa sổ. Những dấu thân ái và biết ơn ấy tưởng đã làm cho thầy thỏa ý, nhưng trái lại đã khiến thầy mũi lòng. Đến bài chính tả, thầy xuống bục, đi lại trong các hàng ghế đọc cho chúng tôi viết. Thấy một học trò mặt lấm tấm mụn đỏ, thầy ngừng đọc, lại gần, lấy tay sờ trán và hỏi, "Con bị sao vậy?" Thừa lúc thầy quay lưng lại, một học trò bàn dưới leo lên ghế, đung đẩy như người trượt băng. Bất ngờ, thầy ngoảnh lại bắt gặp, anh chàng vội ngồi ngay xuống cúi đầu đợi phạt. Nhưng thầy Pepboni khẽ đập vào vai anh học trò dại dột kia, bảo rằng, không được làm như vậy nữa nha. Có thế thôi, rồi thầy bình tĩnh về chỗ đọc nốt bài chính tả. Khi viết xong, thầy yên lặng nhìn chúng tôi một lúc, rồi ôn tồn nói, các con à, hãy nghe thầy nói, chúng ta cùng nhau phải qua một năm học, chúng ta nên hết sức làm việc để qua năm ấy cho được tốt đẹp, phải chăm chỉ, ngoan ngoãn. Thầy không có gia đình, các con là gia đình của thầy. Năm ngoái mẹ thầy còn, bây giờ người đã khuất, thầy chỉ còn có một mình. Ngoài các con ở trên đời này, thầy không còn có ai nữa. ngoài sự thương yêu các con, thầy không còn thương yêu ai hơn nữa. Các con ví như con thầy. Thầy sẽ yêu dấu các con. Đáp lại, các con phải yêu dấu thầy. Thầy không muốn phạt một người nào cả. Các con phải tỏ ra là những đứa trẻ có tâm hồn. Trường mình sẽ là một gia đình. Các con sẽ là mối an ủi và mối tự hào của thầy. Thầy không cần phải hỏi lại các con vì thầy tin rằng trong lòng các con ai ai như cũng dâng lời rồi, nên thầy có lời cảm ơn các con. Thầy nói dứt lời thì người coi trường vào báo hết giờ học. Chúng tôi yên lặng xuống sân. Người học trò vô lễ hồi nãy rón rén lại gần thầy giáo nói run run. Thưa thầy, xin thầy tha lỗi cho con. Thầy gật đầu, hôn trán người học trò và nói, tốt lắm, thôi cho con về. Chú thích, trong các trường ở thành phố nước Italia thời bấy giờ, hết giờ học, người gác trường đến từng lớp báo hết giờ, chứ không đánh trống hay kẽn. Hết chú thích. 3. Một tai nạn. Thứ Sáu ngày 21. Năm học này đã mở đầu bằng một tai họa. Sáng nay, cha tôi đưa tôi đi học. Tôi mãi nhắc lại những lời tâm huyết của ông Perboni đã nói với học trò hôm trước cho cha tôi nghe, nên tới trường lúc nào không biết. Tôi giật mình thấy một đám túm đông túm đỏ ở trước cửa. Cha tôi nói, chắc lại có sự chẳng lành gì đây. Chúng tôi khó nhọc mới len vào được. Phòng khách đầy những phụ huynh và những học trò mà lúc ấy các thầy giáo không tài nào xua vào lớp được. Mọi con mắt đều nhìn vào cửa phòng ông hiệu trưởng, một ông đội mũ cao vừa đến, người ta thì thào. Bác sĩ đó! Cha tôi hỏi một giáo sư thì ông trả lời, bánh xe đè phải chân nó. Ông khác nói tiếp, và nghiền nát bàn chân. Nạn nhân là một em học trò lớp 2, đi học qua phố Dora Grosta, thấy một em bé tuột tay mẹ dắt, ngã lăn trước một cái ô tô hàng đang dùng dục chạy tới. Lập tức, cậu ta chạy ra lôi đứa bé kia dậy và ôm được nó lên rồi, nhưng không may, bánh xe lướt phải chân cậu. Cậu là con một viên quan ba pháo binh. Trong khi chúng tôi đang nghe người ta kể lại như thế thì ở ngoài, có một người đàn bà xô đẩy mọi người và hốt hoảng chạy vào như một người điên. Đó là mẹ cậu Roberti, người học trò bị nạn. Một người đàn bà khác là mẹ cậu bé được cứu chạy ra, ôm lấy bà, thổn thức khóc và đưa bà vào phòng ông hiệu trưởng. Ở ngoài, người ta nghe thấy tiếng kêu đau đớn của bà Roberti. Ôi! Giulio, con ơi! Lát sau, một chiếc xe ngựa đổ trước dậu, ông hiệu trưởng bế cậu Roberti ra. Cậu bé sắc da nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, gục đầu vào vai ông hiệu trưởng. Phút ấy trong phòng im lặng như tờ, người ta chỉ nghe thấy tiếng nức nở của bà mẹ thôi. Ông hiệu trưởng dừng bước giữa phòng, nâng cao cậu bé lên như để mọi người trông rõ. Tức thì, các thầy giáo, các cô giáo, các phụ huynh và học trò, ai nấy đều phàn nàn, thương cho cậu và khen cậu là người can đảm ít có. Mấy cô giáo đứng gần đó liền hôn hai bàn tay xanh rớt của cậu. Cậu Roberti bỗng bừng mắt và hỏi sẻ, cặp sách của con đâu? Mẹ em bé sống sót giơ cặp, vừa nói vừa khóc. Đây nè, cái cặp đây nè, bác sẽ đem lại nhà cho cháu. Thấy còn nói được, bà Roberti mới lại hồn, mọi người đều giải tán. Cậu bé bị thương được đưa lên xe rất cẩn thận. Xe bắt đầu chuyển bánh, chúng tôi vào lớp, ai nấy đều cảm động và lặng thinh. 4. Cậu bé miền Nam. Thứ Bảy, ngày 22. Chiều hôm qua, trong khi thầy giáo đang cho chúng tôi biết tin tức về Roberti và nói cậu ta sẽ phải chống nạn trong ít lâu, thì ông hiệu trưởng đưa một người học trò mới vào lớp. Cậu bé da nâu, tóc đen, mắt to, mày dao, mặc quần áo màu sẫm ngoài nịt dây. Sau khi nói nhỏ với thầy Bergboni mấy câu, ông hiệu trưởng để cậu bé ở lại rồi ra. Người học trò mới trố mắt nhìn chúng tôi có vẻ sợ sệt. Thầy giáo liền dắt cậu bé lại trước mặt chúng tôi và nói rằng: "Các con à, các con hẳn được vui lòng vì hôm nay mới vào trường ta là một người học trò quê ở xứ Calabria, cách đây xa lắm, ở mãi tận miền cực nam nước ta. Các con hãy niềm nở tiếp người bạn mới này. Người bạn này là dân một địa phương có tiếng. Địa phương ấy đã sinh ra những bậc danh nhân, những tay thợ khéo và những quân nhân dũng cảm. Xứ của cậu ta là một xứ đẹp giàu bậc nhất nước, có bao nhiêu là núi lớn rừng xanh, dân cư rất thông minh và can đảm. Các con à, các con hãy yêu quý bạn con, cho bạn con khuây nỗi nhớ quê. Các con hãy bày tỏ cho bạn của các con biết rằng một đứa trẻ nước Ý đi đến trường nào trong nước là cũng gặp được bè bạn, gặp được anh em ở trường ấy." Nói xong, thầy Bergboni lại chỗ treo bản đồ Italia, chỉ vị trí xứ Calabria cho chúng tôi xem. Xong thầy dõng dạc gọi: "De Rossi! De Rossi, người học trò bao giờ cũng chiếm phần thưởng thứ nhất này, đứng dậy. Con lên đây." De Rossi ra ghế lên bàn giấy, đứng cách người học trò mới độ 2 bước. "Con là người đứng đầu lớp. Lấy tư cách ấy thay mặt anh em, con hãy đem dấu thân ái của một người dân xứ Bắc tỏ cùng một người dân xứ Nam đi." De Rossi lại gần người học trò miền Nam nói rất êm ái và rõ ràng: "Chúng tôi xin chào mừng anh." Rồi De Rossi hôn 2 má người bạn mới một cách rất nồng nàn. Chúng tôi vỗ tay rầm rập. Thầy quát: "Im! Không được reo cười trong lớp." Tuy nhiên, thầy tỏ ý rất bằng lòng về mối nhiệt tình của chúng tôi. Cậu bé miền Nam cũng ra dáng vui sướng. Thầy Bergboni đưa cậu bé đến chỗ ngồi và nói thêm: "Để có được cái kết quả nói trên, nghĩa là làm cho một đứa trẻ xứ Nam ở xứ Bắc cũng như ở nhà mình, và đứa trẻ xứ Bắc vào xứ Nam cũng tự như về quê mình, nước ta đã phải chiến đấu trong 50 năm trời và đã hy sinh trên 3 vạn người mới khôi phục được quyền tự do ấy. Các con phải coi nhau như con một nhà, yêu thương nhau như anh em ruột thịt nha. Kẻ nào thấy người bạn mới không phải là người xứ mình mà đem lòng khinh rẻ, kẻ ấy sẽ không đáng ngẩng mặt nhìn ngọn cờ 3 sắc đi qua." Chú thích: cờ nước Ý gồm 3 màu, đỏ, trắng và xanh lá cây. Hết chú thích. Cậu học trò miền Nam vừa ngồi vào chỗ thì các bạn xung quanh tíu tít, kẻ đưa ngòi bút, người cho bút chì và tranh ảnh. Một bạn ngồi ghế sau gửi lên cho cậu một con tem Thụy Sĩ để tỏ tình thân ái. 5. Bạn tôi. Thứ Năm, ngày 28. Người đã cho cậu bé miền Nam con tem thư hôm trước là người bạn mà tôi thích hơn hết. Anh lớn nhất lớp, đầu to vai rộng, năm nay gần 14 tuổi, tên gọi Garone. Anh rất tử tế, coi miệng cười thì biết. Ngoài anh Garone, tôi còn quen nhiều bạn nữa. Coretti là một bạn mau mắn và vui vẻ, tôi rất ưa mến. Bạn ấy thường mặc cái áo nịt bằng da rái cá và đội cái mũ nồi bằng da mèo. Bạn ấy là con một người hàng củi. Cha bạn đã từng đầu quân trong cuộc chiến tranh năm 1866 và nhập vào đội quân của hoàng thân Umberto. Người ta nói cha bạn đã được 3 tấm huy chương. Bên cạnh Coretti là Nelly, lưng gù, người coi yếu đuối mảnh dẻ, và Votini, một người học trò phục sức rất sang và có tính hay làm dáng. Đầu bàn nhì có một cậu bé mặt tròn, mũi dẹp, mà mọi người thường gọi đùa là chú phó nề vì cha cậu làm nghề ấy. Cậu có cái biệt tài là nhăn mõm thỏ, làm cho ai nấy phải bật cười. Vì thế, anh em hay bắt cậu làm trò để đùa nghịch với nhau. Cậu lại có cái mũ rất mềm, thường do viên bỏ túi như chiếc khăn mùi xoa. Cạnh chú phó nề là Garofi, người gầy gò mũi khoằm, mắt bé. Lúc nào cậu ta cũng bán chát, nào bút, diêm, nào tranh ảnh cho bạn. Cậu ta lại hay chép bài học vào móng tay để đọc. Cậu ta khôn khéo đến nỗi không bao giờ thầy bắt gặp. Gần đó lại còn một cậu bé coi bộ khinh khỉnh là cậu Carlo Nobisi. Cậu ngồi giữa hai người bạn đối với tôi rất tử tế. Một người là con người thợ khóa, ăn mặc vụng về, xanh xao như người ốm, coi bộ nhút nhát và buồn thiêu. Người kia tóc vàng da xanh, một cánh tay bị liệt phải đeo trước ngực. Cha cậu sang Mỹ, mẹ cậu ở nhà bán hoa quả rong. Người ngồi bên trái tôi lại đáng chú ý hơn nữa, tức là Stardi, thân lùn cổ rụt, ít nói và hay cáu. Cậu ta không thông minh mấy nhưng rất chú ý đến lời thầy giảng. Cậu ta nghe không dám cựa quậy, mắt nhìn thẳng, trán cau, miệng mím. Ai hỏi cậu ta trong lúc thầy đang cắt nghĩa, nhất định cậu không trả lời. Vô phút hỏi đến lần thứ hai là bị cậu đạp luôn cho mấy cái. Và cậu vẫn không hé răng. Cạnh cậu ta là Franti, một tên rắn mặt và gớm guốc, hình như đã bị đuổi ở trường làng. Lại còn hai em nhà nọ ăn mặc như nhau và cùng đội mũ gài lông trĩ trông giống nhau như đúc. Người tử tế hơn hết, thông minh hơn hết, người chắc chắn sẽ được phần thưởng thứ nhất, ai cũng biết trước là De Rossi. Precossi, con người thợ khóa nói trên thật là một người học trò đáng thương hại. Theo lời người ta nói thì cậu ta thường bị cha đánh đập luôn, đến nỗi cậu ta thành ra người nhút nhát. Mỗi khi hỏi ai hay lỡ chạm phải ai là cậu ta xin lỗi luôn miệng và nhìn người ta bằng đôi mắt hiền lành và buồn bã. Trong ngần ấy người bạn, theo ý tôi, thì Garone là người tốt hơn cả. 6. Lòng hào hiệp. Thứ Tư, ngày 26. Sáng nay, chúng tôi vừa vặn có dịp xét đoán Garone. Giờ vào lớp thầy Peponi chưa có đó, 3-4 cậu đang thi nhau chế giễu Crossi, tức là cậu bé tóc vàng, tay liệt, còn bà bán hoa quả. Họ lấy thước đánh cậu, lấy vỏ hạt dẻ ném cậu, họ gọi cậu là con quỷ què và mếu máo, giả làm người liệt tay. Ngồi trơ một mình ở đầu ghế, cậu thẹn thùng và đưa mắt nhìn người nọ người kia như để gian lơn họ khỏi hành hạ mình. Được thế, bọn học trò càng làm già. Cậu phẫn uất quá, máu đưa lên cổ và phát run người. Thình lình, Franti, một đứa học trò mặt xấu như khỉ, đứng lên ghế, khuỳnh hai cánh tay như người khoác hai cái giỏ, bắt chước bộ tịch mẹ của Crossi những khi đứng đợi con ở cửa trường. Đã mấy hôm nay, bà không đến đón con vì bị bệnh. Coi tấn tuồng câm ấy, học trò cười ầm cả lên. Crossy điên tiết vồ ngay lọ mực trước mặt ném Franti. Franti né mình, lọ mực trúng giữa ngực thầy Pepponi ở ngoài bước vào. Mọi người hết vía, chạy trốn về chỗ và ngồi im thinh thích. Thầy giáo lên bục, cau mày hỏi. Ai ném lọ mực? Chẳng ai hé răng. Thầy gắt. Ai? Ai ném? Lúc ấy, bị kích thích vì lòng thương bạn, Garone đứng dậy nói quả quyết. Thưa thầy, con. Thấy mọi người sửng sốt về câu trả lời ấy, thầy hiểu ngay và ôn tồn nói. Không, không phải con. Xong thầy lại nói, ai trót dại đứng lên thú nhận, thầy sẽ tha. Crossy đứng lên nói, thưa thầy, các bạn ấy chọc ghẹo con, đánh và chửi con mất trí, con trót ném. Thầy nói tiếp, được rồi con ngồi xuống đi, bây giờ đến lượt những kẻ sinh sự đứng lên. Bốn người trong bọn khiêu khích đứng dậy, cúi đầu. Thầy mắng. Các con đã vô cớ lăng mạ một người bạn không trêu chọc các con. Các con đã chế giễu một người tàn tật. Các con đã xúc phạm một đứa trẻ yếu đuối không tự vệ được. Các con đã làm một điều hèn hạ đáng xấu hổ. Một điều có thể làm nhơ nhuốc đến phẩm giá con người. Các con là những đồ đê tiện. Nói xong thầy xuống giữa lớp lại chỗ Garone ngồi. Thấy thầy đến, Garone cúi đầu. Thầy Pepponi để tay xuống dưới cầm nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào hai mắt cậu và nói. Còn có một trái tim cao thượng đáng khen. Garone nhân dịp ấy cúi vào tai thầy nói nhỏ mấy câu. Lập tức thầy quay lại chỗ bốn kẻ tội nhân và đột nhiên bảo, thôi, tha cho các con đó. 7. Trên rầm thượng. Chú thích, ở châu Âu, những người dân nghèo thường phải thuê nhà ở trên rầm thượng, tức là tầng gác sát mái nhà cho được rẻ tiền. Hết chú thích. Thứ 6. Ngày 28. Chiều hôm qua tôi và em Sylvia cùng đi với mẹ tôi đem quần áo cho một người đàn bà nghèo mà người ta đã nói trong một tờ báo. Tôi mang gói, em tôi đã ghi sẵn tên tắt và địa chỉ người đàn bà ấy ra mảnh giấy cầm tay. Chúng tôi leo lên gác thượng một tòa nhà cao lắm. Tới nơi, chúng tôi thấy một hành lang dài, hai bên có những căn phòng liên tiếp nhau. Mẹ tôi gõ cửa căn phòng cuối cùng. Một người đàn bà còn trẻ mặt bủn dóc gầy ra mở cửa. Trong cái khăn vuông trùm trên đầu, tôi nhớ hình như đã gặp bà này ở đâu thì phải. Mẹ tôi hỏi, có phải bà là người mà người ta đã chỉ dẫn trên báo? Thưa bà, dân, chính chúng tôi. À đây, tôi đem lại cho bà ít quần áo. Người đàn bà nghèo khó kia cảm ơn chúng tôi mãi không thôi. Lúc ấy tôi trông thấy trong một góc nhà không đồ đạc và tối mò, có một cậu bé quay lưng ra phía chúng tôi. Cậu quỳ trước một cái ghế. Hình như đang mãi viết. Giấy để trên mặt ghế, mà lọ mực thì dưới sàn. Không biết cậu ta làm thế nào mà viết được trong xó tối như vậy. Tôi đang tự hỏi, chợt trông thấy mớ tóc vàng hoe và cái áo dài lụng thụn. Tôi nhận ngay ra là Crossy, con bà bán hoa quả, tức là cậu bé liệt tay. Tôi bảo sẻ mẹ tôi, trong lúc mẹ cậu ta đang gỡ gói quần áo. Mẹ tôi bấm, im, con à, đừng gọi, bạn con sẽ ngượng đó. Nhưng ngay lúc ấy Crossy quay ra. Tôi bối rối. Nó mỉm cười với tôi. Mẹ tôi liền đẩy tôi lại. Nó giơ hai tay chạy ra. Tôi liền ôm lấy nó hôn. Mẹ nó nói, thưa bà đã rõ, nhà chỉ có mình cháu với tôi. Cha cháu đi sang Mỹ đã 6 năm nay, không may vừa rồi tôi lại bị bệnh không đi bán hàng được. Phải bán dần đồ đạc để ăn. Cả đến cái bàn viết của cháu cũng không còn. Đèn đuốc cũng thiếu, cháu phải học mò trong bóng tối rất hại mắt. Nhưng cũng may là tôi còn có thể cho cháu ra trường và cháu được sách vở phát không. Thiệt tội nghiệp cho nó. Nó chịu khó lắm. Có khi nhịn đói đi học đó. Thưa bà, tình cảnh chúng tôi thật là khổ sở quá. Mẹ tôi lấy tất cả tiền trong ví bỏ vào tay người đàn bà khốn khổ, hôn Crossy. Rồi rưng rưng nước mắt trở ra. Về nhà, mẹ tôi khuyên tôi rằng, con à, con hãy trông gương đứa trẻ nghèo khổ ấy đã phải học hành trong cảnh thiếu thốn và khó khăn. Về phần con có đủ thứ. Mọi thứ cần dùng mà đôi khi con còn kêu sự học vất vả quá. Nè Enrico, một ngày làm việc của Crossy còn đáng công hơn cả một năm học của con đó. Chính những hạng học trò ấy phải cho phần thưởng danh dự mới phải. Cha tôi đã nghe được những lời mẹ tôi khuyên bảo tôi, vì thế ngay chiều hôm ấy, tôi thấy để trên bàn viết của tôi lá thư sau đây. 8. Học đường. Thứ Sáu, ngày 28. Enrico con ơi, việc học đối với con hình như khó nhọc. Mẹ con nói phải đó. Cha chưa bao giờ trông thấy con đi học với cái dáng điệu quả quyết và nét mặt hớn hở như cha mong muốn. Con thử tưởng tượng nếu con ngồi không ở nhà, thì ngày giờ của con sẽ trống trải biết là giường nào. Cha chắc chỉ trong một tuần lễ là con lại muốn trở lại nhà trường. Con à, hiện thời không một đứa trẻ nào là không đi học. Con hãy nghĩ đến những người thợ làm lụng cặm cụi cả ngày, tối đến còn phải cắp sách đi học. Những cô thiếu nữ suốt tuần lễ bị giam giữ trong xưởng, chủ nhật đến cũng rủ nhau đi học. Những binh lính hết giờ luyện tập cũng đem ra học, viết. Cho đến những trẻ mù, trẻ câm, chúng cũng đều học cả. Mỗi buổi sáng lúc con ra trường, con hãy nghĩ cùng giờ ấy. Trong thành phố ta có tới 3 vạn đứa trẻ, cũng như con đi chầu lớp học trong 3 tiếng đồng hồ để được mở mang trí tuệ. Con lại nghĩ, xấp xỉ giờ này, con trẻ trong các nước trên toàn cầu đều đi học cả. Con hãy tưởng tượng những đứa trẻ lết thết trên những đường hẻm nhà quê, rảo bước trong các phố phường huyên náo, dưới bầu trời oi ả hay trong cơn mưa tuyết lạnh lùng. Chúng đi thuyền ở những xứ lắm sông ngòi, cưỡi ngựa qua những cánh đồng mông quạnh hoặc ngồi xe trượt trên những bãi băng giá lạnh. Chúng xuống lũng lên đồi, chúng xuyên rừng lội suối, chúng vượt qua những ngọn đồi hẻo lánh hoang du. Ăn mặc hàng nghìn lối khác nhau, nói bằng trăm thứ tiếng khác nhau, chúng đi một mình hay lũ năm lũ ba, sách cắp trong tay hay cặp đeo dưới nách. Từ ngôi trường cùng tột, lớp trong ánh tuyết nước Nga, cho tới nóc trường hẻo lánh, lẫn trong khóm gồi xứ Ả Rập, có tới hàng triệu triệu đứa trẻ cùng học một điều bằng những thể thức khác nhau. Còn lại tưởng tượng cái tổ kiến học sinh ấy gồm có hàng trăm dân tộc khác nhau và cái trường hoạt động ấy, còn có cái hân hạnh dự phần, rồi con tự nhủ. Dí phỏng một mai sự hoạt động ấy ngừng hẳn, thì nhân loại sẽ trở lại đời mọi rợ, sẽ sa vào cõi tối tăm. Sự hoạt động ấy là sự tiến bộ, là mối hy vọng, là ánh sáng vinh quang của thế giới vậy. Cố lên, tên lính nhỏ trong đạo quân lớn lao kia. Cố lên, con ơi! Lấy sách vở làm khí giới, lấy lớp học làm quân đội, lấy thế giới làm bãi chiến trường, coi sự ngu dốt là cừu địch, và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn. Còn phải phấn đấu luôn luôn, và chớ hề làm tên lính hèn nhát. Chính lòng yêu nước của cậu bé thành Padova. Truyện đọc hàng tháng, thứ Bảy, ngày 29. Không, không bao giờ tôi chịu làm tên lính hèn nhát. Nếu ngày nào thầy giáo cũng kể cho tôi nghe như câu chuyện sáng nay, thì có lẽ không bao giờ tôi muốn nghỉ học. Theo lời thầy thì mỗi tháng sẽ có một truyện, mà truyện nào cũng nói về những sự phi thường của một đứa trẻ con. Lòng yêu nước của cậu bé thành Padova. Đó là đầu đề câu chuyện sáng nay. Năm trước, một chiếc tàu Tây Ban Nha rời bến Barcelona để đi Genova. Trên tàu, trừ người Tây Ban Nha, còn có một số người Pháp, người Italia, người Thụy Sĩ và nhiều người nước khác nữa. Trong bọn hành khách, người ta nhận thấy một đứa trẻ khoảng 11 tuổi, ăn mặc nhếch nhác, đứng riêng một chỗ và nhìn những người kia bằng đôi mắt hầm hầm. Nó nhìn như thế cũng không phải hẳn là không có cớ. Cha mẹ nó là nông dân ở gần Padova, cố nhiên là nghèo túng. 2 năm trước vì tham tiền đã cho nó đi ở với một người chủ xiết rong. Người này dạy nó một vài món nhảy, lộn, rồi bắt nó theo sang Pháp và Tây Ban Nha. Nó bị hành hạ luôn tay và ăn uống không đủ. Đến thành Barcelona không thể chịu được cái đời sống khổ ải ấy nữa. Đứa trẻ khốn nạn liền trốn chủ, đến cầu cứu viên lãnh sự Italia. Động mối thương tâm, viên lãnh sự xin cho nó một chỗ trong tàu nói trên và cho nó một lá thư giới thiệu cùng ông thị trưởng thành Genova, nhờ ông trả về cho cha mẹ nó, là người đã bán nó như một con vật. Thằng bé gầy còm, yếu đuối và mặc bộ quần áo rách. Người ta cho nó ngồi phòng hạng nhì. Hành khách ai cũng nhìn nó. Có người hỏi nó, song nó không trả lời. Nó có vẻ căm ghét mọi người vì những sự khắc khổ và hình phạt đã làm cho nó oán hận và không có cảm tình. Tuy nhiên, có 3 người hành khách đã khéo làm cho nó hé răng. Nó kể chuyện nó bằng tiếng Italia, pha giọng Tây Ban Nha. 3 người khách kia không phải là dân Italia, nhưng cũng thương nó, cho tiền để nó nói chuyện nghe cho đỡ buồn. Đồng thời có mấy thiếu phụ đi qua. 3 ông quý khách hãnh diện ném thêm tiền xuống bàn loãng xoảng và nói, cầm lấy nữa nè. Đứa bé sung sướng, vơ tiền bỏ vào túi, cảm ơn rồi vào phòng. Nó buông màn cửa xuống ngồi yên lặng và nghĩ đến những việc nó sẽ phải làm. Nó nghĩ, với số tiền ấy nó sẽ được ăn no, không phải thèm như trước nữa. Khi tới Genova, nó sẽ sắm một bộ cánh mới để thay bộ quần áo nó mặc 2 năm trời nay rách như tổ đĩa. Nó lại định để ra một ít tiền đem về cho cha mẹ, chắc là được săn đón và quý hóa hơn là về tay không. Số tiền ấy đối với nó là một món tiền to. Ngồi sau rèm cửa, nó trừ đi tính lại và trong lòng thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Lúc ấy, ba người khách nói trên đang ngồi ở phòng ăn, quây quần uống rượu và nói chuyện về những cuộc du lịch của mình cùng phong tục những nước đã đi qua. Tình cờ, câu chuyện nhằm vào nước Italia. Một người bắt đầu phàn nàn về khách sạn, người chê về xe lửa. Cuối cùng, rượu say, họ thi nhau nói xấu tất cả những cái gì thuộc về nước Italia. Người thứ nhất nói, biết thế, họ sẽ đi du lịch xứ La Pol ở cực bắc châu Âu còn hơn sang nước Italia. Người thứ nhì nói quả quyết rằng ở Italia, hắn gặp toàn những phường quỷ quyệt và những quân cường đạo. Người thứ ba nói thêm rằng, những người ở nước Italia thật không biết chữ là gì. Người thứ nhất nói, đó là một dân tộc ngu dốt. Người thứ nhì tiếp, bẩn thỉu. Người thứ ba nói, và ăn cắp. Nhưng vừa dứt lời thì một trận mưa toàn tiền vàng và bạc hắt vào mặt những người ấy, rơi tung tóe xuống bàn và trên sân. Ba người hầm hầm đứng dậy xem trận mưa dữ ấy ở đâu ra, thì lại bị ném thêm. Cậu bé thành Padova, vén rèm, thò đầu ra thét bằng giọng khinh bỉ.
Cầm lại tiền của các người đi! Tôi không thèm nhận của bố thí của những kẻ đã lăng mạ nước tôi!
10. Em bé quét mồ hóng. Ngày mồng 1 tháng 11. Chiều hôm qua tôi sang trường nữ học để đưa cho cô giáo em Sylvia bản tiểu truyện Cậu bé thành Padova mà cô muốn xem. Trong trường có tới 700 nữ sinh. Khi tôi đến, học trò đang ra về. Ai nấy đều hớn hở vì được nghỉ mấy ngày nhân dịp lễ chư thánh. Đối diện cửa trường bên kia đường cái có một đứa quét mồ hóng. Chân tay quần áo đen thủi, đứng quay vào tường, gục đầu vào cánh tay khóc nức nở. Hai ba cô học trò lớp 2 lại gần hỏi tại sao, nhưng nó cứ khóc và không trả lời. Bọn học trò lại hỏi, nè, bạn có việc gì vậy? Sao lại đứng đây mà khóc? Nó bèn nhấc cánh tay để lộ một gương mặt hiền lành và nói, đi quét mồ hóng từ sáng, đến lúc ấy được 3 hào, vô ý bỏ vào túi thủng, tiền rơi mất hết rồi. Nó không dám về, sợ chủ đánh. Nói xong lại tru lên khóc và gục mặt vào cánh tay như một kẻ chán đời. Lũ học trò bé quay lại nhìn nhau, cho là quan trọng lắm. Một bọn khác cũng xúm lại. Bé có, lớn có, con nhà nghèo, con nhà giàu có, thảy đều cắp cặp trong tay. Một cô trong bọn người đã lớn và trên mũ có gài chiếc lông xanh, móc trong túi ra 2 xu, bảo chị em.
Tôi còn có 2 xu, chúng ta quyên tiền đi.
Cô áo đỏ nói,
tôi cũng có 2 xu, trong bọn chúng ta làm gì lại không thu được 3 hào.
Nói xong, hai cô hô hào,
Amelia, Liga, Anna. Mỗi người 1 xu đi. Nào, có ai có xu nữa không?
Mấy cô bé đem tiền định mua vở và mua hoa, thấy thế cũng vui lòng bớt ra cho. Vài em bé cho cả tiền kem. Cô mũ gài lông xanh nhặt tiền và đếm to.
8, 10, 15. Ái chà, còn thiếu nhiều đó.
Một thiếu nữ nghiêm trang, có lẽ là cô trợ giáo, đi qua thấy thế, cho 1 hào. Cả bọn đều vỗ tay. Còn thiếu 5 xu nữa. Một em bé reo lên.
Kìa, các chị lớp 4 đã đến. Các chị ấy có nhiều xu đó.
Quả nhiên, bọn học trò lớp 4 đến và bỏ nhiều tiền. Bây giờ có tới 100 cô nữ sinh đứng xúm xít vòng trong vòng ngoài, dây chặt đứa bé, bày ra một cảnh đẹp mắt vô cùng. Một cậu bé lọ lem, điểm giữa các cô gái xinh tươi, làn tóc phất phơ, áo màu rực rỡ. Ba hào đã đủ, nhưng tiền vẫn ném vào. Mấy em bé không có tiền, cũng cố len vào cho vài chùm hoa, vì các em cũng muốn dự vào việc tốt. Chợt người gác trường kêu to.
Bà hiệu trưởng kìa!
Các cô chạy tán loạn như một đàn chim sẻ bay dù. Còn trơ lại thằng bé quét mồ hóng, đứng lau nước mắt. Hai tay nó không những đầy xu, mà ở khuy áo, miệng túi và trên mũ, còn dắt bao nhiêu là hoa. Tiền nhiều, hoa đẹp. Cậu bé bây giờ thấy mình sung sướng như một ông hoàng. Vừa đi vừa hát.